Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia miễn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài tên là một môn thâm nhập là đạo thành Phật. Chúng ta thường nghe câu nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Một môn tu hành dài lâu thì mới có thành tựu. Còn nhiều môn thì rất là khó. Ngoài đời người ta cũng nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. Một nghề thì nó mới chuyên sâu. Còn nhiều nghề thì khó mà chuyên sâu. Cho nên tu hành ta phải chọn cho mình một pháp. Trong Phật pháp có rất nhiều pháp để tu, nhưng mà nó có phù hợp với cái căn tánh chúng ta hay không? Có phù hợp với cái thời đại hiện đại hay không? Trong cái thời đại mà nó bộn bề, bận rộn, trong cái sự rất là bận rộn của cái thế giới viễn thông, thì chúng ta rất khó mà tỉnh lại. Phải dùng cái cách gì đó để buộc cái tâm mình lại. Có kinh thì nói liễu nghĩa, và có kinh thì nói không liễu nghĩa. Cái không liễu nghĩa là Phật phương tiện mà nói. Phần nhiều là tiếp dẫn chúng sanh sơ cơ. Họ đối với sự lý chân tướng vẫn chưa có hoàn toàn thấu triệt liễu giải. Đối với tam giới, đối với ba cõi sáu đường vẫn chưa chân thật có cái ý muốn thoát ly. Cho nên Phật nói ra cái những kinh này. Đây là thuộc về không liễu nghĩa. Tuy là không liễu nghĩa giáo, họ không muốn rời khỏi ba cõi. Nhưng như hy vọng là họ ở trong ba cõi, giảm ít đi cái sự đau khổ, không đọa ở ba đường ác, thường qua lại được ở chốn nhân thiên, ở chốn trời người. Cái chỗ này chúng ta mới thấy được cái từ bi của chư Phật Bồ Tát. Chúng sanh không tiếp nhận được pháp liễu nghĩa, nên đành phải nói pháp không liễu nghĩa. Không liễu nghĩa là pháp tam thừa và nhị thừa, còn pháp liễu nghĩa là pháp nhất thừa. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Phật đã nói câu đầu tiên: ta ra đời là vì khai thị chúng sanh ngộ nhập chi kiến. Phật cái chủ yếu xuất hiện ở thế gian là khai mở chúng sanh khai ngộ được cái chi kiến Phật của mình. Đó là liễu nghĩa. Nhưng rất nhiều chúng sanh không muốn thoát ly ba cõi, sáu đường. Cho nên đành phải nói cái pháp mà họ đừng có phải rơi vào ba đường ác. Chí ít họ thường được ở nơi cõi trời và cõi người. Đó là cái pháp nhị, pháp tam thừa. Người tu hành giữ năm giới một cách nghiêm túc thì đời sau để chắc chắn có được thân người. Người muốn sanh về cõi trời thì ít nhất tu giữ năm giới và hành thập thiện. Và thường nói thập thiện thì phải từ trung phẩm trở lên, nghĩa là trung phẩm thập thiện thì chắc chắn sẽ được sanh về cõi trời. Mỗi một pháp tu nó đều có một cái tiêu chuẩn nhất định, chứ không phải là ta muốn làm mức độ nào. Thí dụ như chúng ta đến với Phật, ta quy Phật Pháp Tăng, ta quy rồi ta có được cái chứng điệp quy y, thì ta cứ cho rằng ta được chứng nhận là đệ tử của Phật, có được sự bảo kê của Phật rồi thì chắc chắn không có đi vào ba đường ác. Hai ngu đầu mã diện cũng sẽ không dám bắt chúng ta. Đó là một ý niệm sai lầm. Trong dòng sanh tử này, tôi nói có một lần tôi nói cũng hết sức là người nghe cũng sẽ rất là khó nghe. Ở thế gian thì mọi người nhìn vào cuộc sống thì ta thấy có người có thấp có cao, giàu sang hay bần cùng, người có địa vị hay không địa vị, thậm chí người xuất gia hay tại gia, sinh tử như nhau. Con đường sanh tử là như nhau. Nếu không làm đủ đúng cái tiêu chuẩn để vượt thoát thì đáng sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó, đáng đọa lạc như thế nào vẫn phải đọa lạc như thế đó. Không phải các vị sinh tử một kiểu khác. Tôi là một người sẽ có một sinh tử một kiểu khác. Nếu rơi vào dòng sinh tử thì chúng ta sẽ luân hồi sinh tử như nhau. Có khác biệt chăng là nghiệp lực nhiều ít, ta đi vào ở trong cái các cõi mà theo cái nghiệp lực chúng ta đã tạo. Cho nên học Phật phải tuân thủ những nguyên lý nguyên tắc mà Phật yêu cầu, chứ không phải đến với Phật là có cái hình tướng của Phật, có cái sự ấn chứng thọ ký là gọi ta là nghiễm nhiên là đệ tử Phật thì sẽ không bị đọa lạc, không có cái việc đó. Chân thật làm, ví dụ ta muốn thường qua lại chủ nhân thiên thì phải làm đủ cái tiêu chuẩn. Tại ở cõi người thì phải giữ tròn năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Vậy thì bây giờ cái tiêu chuẩn thấp nhất này, chúng ta nhìn ra thế giới, nhìn ra bên ngoài, xem coi cái tiêu chuẩn đó mấy người đã làm được. Vậy thì cơ hội trở lại của cõi người được nhiều hết. Tiến lên một bậc nữa là cõi được sanh về cõi trời. Thì ngoài cái tu năm giới và tu mười thiện đó, từ phải chung từ trung phẩm thập thiện trở lên, trung phẩm mười thiện trở lên, ngoài ra còn phải là tu từ bi hỷ xả nữa. Bốn cái tâm vô lượng này: tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng thì mới được. Chứ không phải mình cúng dường mà làm một cái cột, khắc cái tên mình lên đó thì đã có phước, có phước để sanh về cõi trời. Đó là chúng ta đã hiểu sai. Phước chắc chắn là có, nhưng không biết đi đâu. Mà chúng ta đã dựa trên kinh luận thì ta hiểu. Tạo phước mà vẫn tham sân si thì vẫn ở trong tâm, vẫn ở trong ba đường ác. Súc sanh cũng hưởng phước vậy. Trong ba đường ác chỉ có một đường không hưởng phước, đó là địa ngục. Còn ngạ quỷ, ngạ quỷ, súc sanh thì vẫn hưởng phước. Ta thấy có những thú cưng thì không khéo ta cũng sẽ là thú cưng hưởng phước, chứ không phải là tạo phước là có thể sanh về cõi trời hay sanh vào cõi người. Nhớ một điều, cõi người phải tu năm thiện, phải tu năm giới, năm giới tròn đầy. Muốn sanh về cõi trời ngoài năm giới ra phải thành thập thiện, mà thập thiện phải làm được từ 50% trở lên. Ngoài ra còn phải tu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tứ vô lượng tâm. Chúng ta nghe cứ ngỡ là dở đơn giản, làm cái gì một chút cái nó phước báo trời người, phước báo nhân thiên. Trong người đầy tham sân si, mạng nghi, ích kỷ, tự tư tự lợi. Nó gần đây chúng ta thấy có vụ án, những vụ án đó. Bình thường thì như là một đại thí chủ tinh Phật, làm những việc từ thiện rất lớn lao, cúng Phật, làm từ thiện, bố thí. Nhưng đó chỉ là đánh bóng cho tên tuổi, làm đẹp đi cho, che đậy đi những cái xấu ác của mình. Đến khi quả báo hiện tiền rồi thì pháp luật cũng sợ gáy. Rồi bây giờ mới lộ cái mặt thật ra. Cho nên trong Phật pháp tu hành tích công bồi đức là phải bằng từ tâm thanh tịnh, từ tâm chân thành mà làm. Cho nên chúng ta học chỗ này ta thấy Phật rất là từ bi. Chúng sinh không muốn vượt thoát tam giới thì đành phải nói cái pháp không liễu nghĩa để giữ cho họ đừng có rơi vào ba đường này. Thường ở trong cõi người, cõi trời, mục đích của Phật chính ở chỗ cho chúng sinh lìa khổ được vui. Cho nên phải nói ra cái pháp không liễu nghĩa. Pháp liễu nghĩa là pháp siêu vượt ba cõi, chứng được cứu cánh viên mãn, chứng được quả vô thượng bồ đề. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta pháp môn tịnh độ là pháp môn thù thắng không gì sánh bằng, là pháp đại thừa ở trong đại thừa, là pháp liễu nghĩa ở trong liễu nghĩa. Các vị xem qua trong cao tăng truyện, cư sĩ truyện, hoặc giả xem qua ngữ lục, không luận là xuất gia tại gia, họ làm thế nào để thành đạo? Học một môn. Tuy là quá khứ họ học qua rất nhiều pháp môn xen tạp đủ thứ, đến sau cùng thì thải điều bỏ hết, chuyên học một môn. Cho nên một môn thâm nhập là cái đạo thành Phật. Nếu như các vị mà nhìn thấy ra được cái hướng đi này vậy thì chắc chắn sẽ có được thọ dụng, chắc chắn có được thành tựu. Và thượng nói ngày trước chúng tôi cũng giảng qua rất nhiều kinh luận khác. Vì sao vậy? Tiếp dẫn sơ cơ, bởi vì người sơ cơ tâm của họ không định, vẫn không hiểu được cái gì làm một là nhất môn, là một môn. Họ vẫn chưa có được cái, chưa có cái ý niệm này, chưa có ý niệm nhất môn, một môn thâm nhập. Cho nên dạng các thứ khác. Họ nghe rồi rất khoan hỷ. Họ nghĩ cái này rất tốt, cái kia rất hay, để tiếp dẫn họ đến, tiếp dẫn họ đến. Cho nên chúng ta thấy chỗ này là hòa thượng từ bi lợi tế giả, vì từ bi mà lợi ích chúng sanh. Nói ra rất nhiều pháp, nhưng chung quy ở một pháp. Ngài giảng các kinh luận khác, nhưng mà đều dẫn đạo chúng sanh, dẫn đạo mọi người hướng đến tịnh độ. Ngài giảng Lăng Nghiêm, Ngài giảng Hoa Nghiêm, Ngài giảng Kim Cang, nhưng mà Ngài lấy kinh Vô Lượng Thọ để chú giải. Thì đó là dẫn đạo chúng sanh trở về với pháp một đời được giải thoát. Và thầy nói, nếu họ đến được cái tịnh độ thì chắc chắn họ sẽ có được thành tựu. Khi tiếp dẫn họ đến rồi, đến khi cơ duyên họ chín mùi, họ chân thật được ngộ nhập, họ muốn chân thật được ngộ nhập, muốn chân thật đạt được thọ dụng của Phật pháp, muốn chân thật ngộ nhập, chân thật thọ dụng vậy tốt. Tất cả pháp khác thảy đều xả bỏ, chuyên tu một môn. Ở chỗ này chúng ta thấy hòa thượng đã nói ra cái hành pháp của mình. Giáo ở nơi các pháp, có nghĩa là giảng kinh thuyết pháp, rất nhiều kinh pháp. Nhưng mà hành ở tịnh độ, giảng giải tất cả các rất nhiều các kinh pháp, nhưng mà lấy kinh Vô Lượng Thọ để chú giải, đưa người, dẫn nhập cho người dần quay về với tịnh độ, tiếp nhận tịnh độ. Và thường nói như ngày xưa tôi bắt đầu giảng kinh thuyết pháp, khi mà ngộ, lúc đầu thầy Lý giảng tịnh độ cho ngài nghe, ngài cũng không mấy tin và cảm nhận sâu sắc. Đến khi giảng kinh Hoa Nghiêm thì ngài mới suy động một hôm, chợt nhớ lại, xem có Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, là hai vị Bồ Tát này tu pháp gì. Thì cuối cùng ngài tra ra và thấy được hai vị Bồ Tát này đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Từ đó ngài đã đối với tịnh độ không còn nghi ngờ, tin sâu, nguyện thiết và hành miên mật. hai vị đại Bồ Tát của thế giới Hoa Tạng, của hai vị đại Bồ Tát của Tỳ Lô Xá, để học trò của ngài, của Phật Tỳ Lô Xá Na Phật, thế giới Hoa Tạng, mà phát nguyện cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, và còn dẫn theo tất cả các hàng Bồ Tát khác ở thế giới Hoa Tạng cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Phật Tỳ Lô Giá Na hết sức là hoan nghênh. Vì sao không ở thế giới đó để tu hành, để thành Phật, mà cầu sanh về thế giới Cực Lạc? Mà Đức Phật lại rất là hoan nghênh. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na rất là hoan nghênh. Vì về thế giới Cực Lạc, cái thắng duyên của thế giới Cực Lạc, thành Phật sẽ nhanh hơn, cái thành tựu nó sẽ được nhanh hơn. Và thử nói, chẳng những Phật thế giới Hoa Tạng không khó chịu mà còn hoan hỷ khuyến khích hàng đệ tử của mình cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Vì thế giới Cực Lạc tu hành thành Phật sẽ nhanh hơn. Cho nên hòa thượng nói, thực tế mà nói, nếu như bạn là một người thật làm, nếu bạn bảo tôi giảng kinh cho bạn nghe, thì tôi chỉ chuyên giảng Tịnh Độ Ngũ Kinh cho bạn. Ở chỗ này các vị thấy, một vị lão nhân tu hành cả một đời, đến bây giờ ngài vẫn còn ở thế gian, hơn 95 tuổi rồi. Ngài đã khẳng định câu nói này thì chúng ta đừng có mà nghi ngờ. Chúng ta đừng cho rằng ta thông minh hơn ngài. Nhưng ngày nay có nhiều người cứ tự cho mình là thông minh, tự cho mình là người biết. Ngài nói, nếu như bạn là một người chân là thật làm, mà nếu bạn bảo tôi giảng kinh cho bạn nghe, thì tôi chỉ giảng, chuyên giảng Tịnh Độ Ngũ Kinh. Có nghĩa là những kinh chuyên về những thứ khác tôi sẽ không giảng. Vì sao vậy? Vì sao không giảng các kinh khác? Và thật nói, lãng phí thời gian. Ngày nay chúng ta yêu cầu chính là nhất tâm bất loạn. Vậy thì làm sao có thể phân tâm chứ? Cho nên nói, nếu muốn thành tựu thì nhất định phải chuyên nhất. Chuyên nhất ở đây hòa thượng chính là chuyên nhất pháp tu Tịnh Độ. Chuyên nhất ở đây chính là chuyên nhất một câu A Di Đà Phật. Một vị lão nhân một đời tu hành mà ngài đã xác quyết như thế này, vậy thì ta không làm theo, không tu theo, thiệt thòi này sẽ về ta. Có những người đã từng ở bên ngài, gặp ngài tu hành Tịnh Độ, nhưng ngày nay bỏ đi, cho rằng Tịnh Độ là ngụy tạo, mình là người với tuổi đời bao nhiêu, tu hành được bao nhiêu ngày, mà mình gọi cho mình là người biết. Nghe một ai đó nói rồi gọi tên. Trong khi Hòa Thượng nói, nếu bạn là người thật lòng, là bạn là người chân thật tu hành, muốn một đời này thành tựu chứng Phật quả, thì tôi chỉ nói cho bạn nghe, chuyên nói cho bạn nghe tịnh độ ngũ cực, không nói những thứ khác. Vì nói những thứ khác sẽ là lãng phí, sẽ là xen tạp, làm cho chúng ta bị phân tâm. Cho nên Hòa Thượng nói, cho nên các vị nhất định phải biết, ở thời kỳ mạt pháp, có thể chân thật cứu độ tất cả chúng sanh, cứu độ, cứu khổ, cứu nạn, tự cứu mình, cứu người, chỉ có tịnh độ, chỉ có pháp môn tịnh độ. Cái pháp môn này là thành tựu, pháp môn thành tựu cứu cánh viên mãn. Do đó chúng ta giới thiệu người khác, giới thiệu cho người khác học Phật, giới thiệu cho họ học cái gì, nhất định phải giới thiệu họ niệm Phật, giúp đỡ họ phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Chúng ta thấy một vị lão nhân một đời tu hành mà Ngài đã khẳng định như vậy, vì mà chúng ta nghi ngờ, chúng ta do dự, biết chắc là phước đức nhân duyên thiện căn của chúng ta quá mỏng. Ngay một đời có thể phạm được pháp mà một đời thành tựu, thì cái pháp đó cũng vượt ngoài cái tầm tay của chúng ta. Ta bỏ lỡ đi một pháp, bỏ lỡ đi cái pháp mà một đời thành Phật. Ngài đã khẳng định một cách chắc chắn như thế này: nếu giới thiệu cho người khác tu học, vậy thì ta giới thiệu pháp gì? Nhất định phải giới thiệu họ pháp niệm Phật, khuyên họ phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Ngài đã xác quyết đến mức như vậy mà chúng ta không tin nữa thì đó là lỗi ở phần ta. Nếu ta nghe một người tu hành mới vài năm, không có hành trì giới lực một cách miên mật, thì chẳng nói làm chi. Còn một vị lão nhân mà cả một đời tu hành nghiêm trì giới lực, Ngài đã nhiều năm tam bất quản, không quản tiền, không quản nghiệp, không quản người, nhiều năm như một, không sai không khác, mà khuyên chúng ta như vậy mà chúng ta còn nghi ngờ, vậy thì lỗi đấy, lỗi đó về ta. Pháp môn niệm Phật là nương vào giá trị của Phật lực. Nguyện lực của Phật A-di-đà gia trì, mười phương tất cả chư Phật Như Lai gia trì, giúp chúng ta đới nghiệp vạn sanh, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Còn tất cả các pháp môn khác không có nói đới nghiệp vạn sự đới nghiệp. Chỉ riêng cái pháp môn tịnh độ là đới nghiệp vạn sanh. Cho nên pháp môn này là pháp môn ngay đời thành Phật. Thật ra vạn sanh chính là thành Phật, chứ không phải là ngay trong một đời này thành Phật. Khi vạn sanh về thế giới cực lạc thì đều là hàng bất thối Bồ Tát. Mà Bồ Tát bất thối thì không còn thối chuyển nữa, thì tu hành thẳng đến thành Phật. Cho nên mới nói là pháp ngay đời thành Phật, đương sanh thành Phật chi pháp môn, là pháp môn ngay đời này thành Phật. Một đời có được thành tựu. Bởi vì Hòa Thượng nói, nếu ta nói các pháp khác chỉ lãng phí thời gian. Nói các pháp khác là nói cho người không thật làm, người không thật nghe lời. Cho nên Ngài đành phải nói các pháp khác. Nhưng nói các pháp khác dẫn dụ họ quay về với tình độ. Chứ dẫn dụ đây không phải là trù kéo người khác để cho về với tịnh độ, để cho tịnh độ được lớn mạnh là quy hoàng gì đó, không phải. Mà một cái pháp mà Ngài biết được ngay đời thành Phật, chỉ có pháp môn tịnh độ giúp cho chúng sanh vượt thoát sanh tử, vượt thoát luân hồi, thẳng đến thành Phật. Cho nên Ngài mới cực lực đề xướng như vậy. Cho nên Ngài mới nói, nếu người thật làm mà muốn tôi nghe nói pháp cho các vị nghe thì tôi chỉ nói tịnh độ ngũ kinh, không nói thứ khác. Nói thứ khác là lãng phí thời gian. Chúng ta đã hiểu tâm ý của một vị lão nhân rồi chứ. Đó chính là tâm lượng đại từ đại bi. Cái tâm đó chính là cái tâm hồi hướng chúng sanh, cái tâm hồi hướng pháp giới. Vâng, chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đàng.